chào quý thính giả đã quay trở lại với dạy con thiên tài.com. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Con là khách quý, tác giả Cẩm Nhung, do nhà xuất bản Thế giới kết hợp cùng công ty sách Nhã Nam ấn hành vào năm 2014. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi quyển sách này ở chương 6, Dạy con tự lập. Mẹ không phải người để con dựa vào, mà là người giúp con không cần dựa dẫm. Dorothy Caulfield Fisher. Tôi tò mò một chút muốn hỏi, có phải bạn vừa cầm cuốn sách này lên, xếp một lục và lật luôn đến chương này không? Hoặc đây là chương thứ 3 bạn tìm đọc, sau khi đọc Người Mỹ cho con ăn và Người Mỹ cho con ngủ? Lẽ dĩ nhiên, làm sao để nuôi con tự lập là câu hỏi chúng ta muốn hỏi người Mỹ nhất. Sao con anh cứ thẳng lưng mà đi chứ không bám lấy chân mẹ như con tôi? Sao con chị mặc quần sọt, đi tất, đi giày, nghiêm chỉnh trông như người lớn thế mà nó mới 7 tuổi hả? Sao đi trên đường mà anh cứ đi trước để thằng bé lững thững theo sau? Anh không nắm tay nó, ngộ nhỡ xe đâm phải. Khi tới Mỹ, tôi cũng mang theo câu hỏi này và tôi cũng định chực hỏi tất cả những ông bố bà mẹ đang đi trên đường, đang tưới cây ngoài vườn, đang mua đồ trong siêu thị, bởi họ đang đi cùng, đứng cùng hoặc cầm tay một hay hai nhiều đứa trẻ. Mà sao dáng họ thư thái, khuôn mặt bình thản như không? Chứ không đầu bù tóc rối, tai xách nách mang, họ đứa này hét đứa kia, như cái hình ảnh mà tôi nghĩ gắn liền với các ông bố bà mẹ. Bạn sẽ sớm tìm được câu trả lời trong mấy trang tới, nhưng trước tiên tôi muốn kể cho bạn ba câu chuyện đã. Câu chuyện thứ nhất, bà Seth và T-Job sự thật. Cô bé đó dại quá, Hannah nói. Hannah và tôi đang ngồi trong phòng khách. Hannah là người bạn cùng phòng của tôi. Chúng tôi đang bàn về một tin khẩn cấp mà nhà trường vừa gửi đi cho tất cả các sinh viên. Một sinh viên nữ của trường đang đi bộ thì một kẻ lạ mặt xuất hiện. Tay hắn để trong túi áo và hắn nói trong đó là súng. Nếu cô ta không đưa hết tiền cho hắn thì hắn sẽ bắn. Cô sinh viên hết hồn, nộp hết tiền và kẻ lạ mặt kia chạy đi mất. Cảnh sát đang khắp nơi các dấu hiệu nhận diện của kẻ lạ mặt này. Nhà trường cấp tốc gửi 5 gạch đầu dòng những điều sinh viên cần nhớ để tránh gặp nguy hiểm và tất nhiên trong đó có, hãy đưa hết những gì bạn có, tính mạng quan trọng hơn tiền. Sao em lại nói thế? Tôi hỏi. Thì đi một mình ban đêm lúc 2 giờ sáng. Chắc cô ta vừa từ quán bar về, do đó ra đường thì chắc đi bar thôi. Em thì chẳng bao giờ đi bar về mà lại đi một mình. Nguyên tắc tối thiểu khi đi bar mà cô ta cũng không biết. Tôi không đọc kỹ chi tiết cô sinh viên kia đi ngoài đường lúc 2 giờ sáng và tôi không hề nghĩ tới việc cô ấy đi bar về. Tôi tò mò hỏi. Ồ, có cái gọi là nguyên tắc khi đi bar à? Có chứ, ví dụ như không đi một mình vào bữa tối. Lúc trong bar luôn phải để ý đồ uống của mình để phòng kẻ xấu bỏ thuốc. Chị chưa biết cái này à? Tôi xấu hổ muốn độn thổ. Lúc đó tôi 28 tuổi, còn Hannah 19 tuổi. Vậy mà tôi ngồi nghe cứ như một con bé ngốc 15 tuổi. Giây phút ấy tưởng chừng trên trời có một vị thần đang giáng xuống tôi một tia chớp lửa. Tia chớp sự thật. Hannah, một cô gái Mỹ đã vô tình chỉ cho tôi biết tự lập là như thế nào, là tự trang bị thông tin để bảo vệ bản thân mình và nhờ đó mà có thể dấn thân về phía trước không e ngại. Dấn thân về phía trước trong trường hợp này là một hành động như đi bar. Tôi nhớ phủ trường Century ở Hà Nội luôn bị coi là một điều cấm kỵ. Ôi, đi Century á? Không đi đâu, vào đấy ghê lắm. Mình có biết nhảy đâu, con gái mà đi Century thì bị coi là hư hỏng. Con đấy ghê lắm, cuối tuần nào cũng đi Century. Tôi rất hay đi đường Tràng Thi và mỗi lần qua phủ trường Century lại tự hỏi, không biết trong đó là cái gì vậy, không biết nó đáng sợ đến mức nào. Mọi người làm gì trong đó? Sẽ chen chúc nhau à? Sẽ bị chuốc đồ à? Sẽ nhảy nhót à? Sẽ dùng thuốc lắc à? Sẽ làm những trò điên rồ à? Với hàng chục câu hỏi trong đầu, tôi không dám hỏi ai, tôi không biết hỏi ai. Và dĩ nhiên là tôi không bao giờ đọc những nguyên tắc khi đi bar. Kể cả đến khi bước vào Century, cuối cùng thì tôi cũng vào đó. Mấy đồng nghiệp của tôi gọi rượu, còn tôi chỉ gọi một lon coca. Một con thỏ đấy chính hiệu. Tôi đảo mắt bốn phía để tìm câu trả lời cho những câu hỏi vẫn ám ảnh trong đầu. Và tôi thấy Century thật bình thường. Nó rất bình thường, nó có nhạc, có nhảy, có rượu. Nhưng không đáng sợ như tôi vẫn tưởng tượng. Và nếu tôi biết thêm mấy nguyên tắc đi bar mà Hannah nhắc đến thì Century rất an toàn. Seth cũng thế. Cách đây vài tháng, trong bữa cơm tối, Hannah kể cho tôi nghe một vài điều buồn cười em học được trong lớp Seth Education, giáo dục giới tính. Đó là một điều Hannah học được trong lớp Seth Education. Không phải loại in dấu đâu, mà là tôi không thể kể lại thông tin đó. Vì nó quá... thế nào nhỉ? Nó sẽ làm bạn ngưng thở, đỏ mặt, sởn gai ốc. Đại loại thế. Hanat vô tư kể, còn tôi cố giữ nhịp tim, đỏ mặt và sởn gai ốc. Hanat vô tư kể như đó là một thông tin hết sức bình thường. Và hắn nói được coi là bình thường, vì trong lớp Sex Education, học sinh cả nam và nữ ngồi chung một lớp lắng nghe. Vâng, chứ không phải là dạy giới tính thì phải, nam học lớp riêng, nữ học lớp riêng. Trong nửa giờ nói chuyện sau đó thì Hanat đã không hề biết rằng em đã chứng minh cho tôi em là người thông thạo về các vấn đề giới tính hơn bất kỳ cô bạn gái nào của tôi và hơn rất nhiều những người chị và đồng nghiệp lớn tuổi của tôi ở Việt Nam dù họ đã lấy chồng và có nhiều đứa con. Có lẽ vì thế mà ở Việt Nam con gái bị coi là quả bơm nổ dầm. Bố mẹ cấm con đi phủ trường, không cho yêu đương sớm. Thế rồi hàng ngày vẫn có bao nhiêu đám cưới, các cô cậu chưa đến đôi mươi đã vừa đi học vừa nuôi con. Mỗi năm ở Việt Nam có 300.000 ca nào phá thai ở độ tuổi 15 đến 19, chưa kể rất nhiều ca phá thai chui không đủ an toàn. Tia chớp sự thật lại xẹt qua lần nữa. Vậy đó, ngốc xích tôi à, cứ lang thang đi học tự lập ở đây, lù lù trước mắt đó. Tự lập là trang bị kiến thức, trang bị đầy đủ kiến thức để hành động khôn ngoan và hiểu biết. Nhưng mà sao Hanat lại tự lập được như vậy? Ai đã chỉ cho em cách tự lập? Bố mẹ em dạy dỗ em như thế nào? Ở Mỹ có một mốc thời gian là 58 tuổi, khi ấy đứa trẻ được coi là đã trưởng thành và có thể chuyển ra ngoài sống, không sống cùng bố mẹ nữa. Vậy nên trước thời điểm ấy, đứa trẻ tự nhận thức rằng mình phải trang bị đủ kỹ năng để có thể sống một mình. Đây là lần đầu tiên Hanat dọn ra ngoài. Hanat tròn trĩnh, tóc xoăn hay cười. Hàng ngày cô đi học bằng xe buýt, lái xe đi chơi, nấu ăn, học bài, dọn dẹp nhà cửa. Ngoài việc làm một lúc hai công việc làm thêm để lấy kinh nghiệm và thêm thu nhập, Hanat còn đi tham gia tình nguyện và đi du lịch. Khi tôi chuyển từ Minneapolis đến Chicago, đồng nghĩa với việc chuyển khỏi căn nhà trọ với Hanat, tôi thấy khá tiếc vì thấy mình còn có thể học ở Hanat nhiều điều về tự lập, nhưng vô tình sự việc này lại mang cho tôi phần nào câu trả lời cho người ta không học được cách tự lập như thế nào. Chuyện là khi chuyển đi, tôi phải tìm người thuê lại phòng mình và tôi tìm đến Evelyn Quan. Cô sinh viên gốc Trung Quốc nhưng sinh ra ở Mỹ. Ngày Evelyn dọn đến, bố mẹ cô chuẩn bị cả xe tải nhỏ chất đầy thùng lớn thùng nhỏ. Ông bà kệ nệ bê hết lên cho con gái. Bà Lê, mẹ Evelyn, cũng mang mấy hộp thức ăn bà đã nấu sẵn cất đầy tủ lạnh cho Evelyn ăn dần. Bà Lê đi đi lại lại trong phòng, chỉ rõ chỗ cửa sổ này lát nữa bà sẽ đưa Manas mua rèm che. Chỗ kia sẽ sơn lại, sẽ mua bộ bàn ghế cho Evelyn đặt ở góc phòng. Hanat đứng ngoài ngó và bảo Evelyn, cô thật may mắn được mẹ lo lắng chu đáo quá. Còn Evelyn thì tóc dài, mắt cần, trông dáng thiểu não, không đáp lại câu nào. Sau này Hanat kể với tôi khi Evelyn và cô trở thành bạn thân, Evelyn tâm sự rằng cô cảm thấy rất xấu hổ khi mẹ cô luôn chăm sóc đến tận răng như thế. Evelyn thấy bí bách, ngột ngạt và cô không còn muốn nói chuyện với mẹ của mình nữa. Evelyn thường gọi điện về cho mẹ hàng tuần, nhưng gần đây cô còn không muốn gọi nữa. Vì lần nào mẹ cũng dặn dò những thứ mà Evelyn bảo một cô gái tuổi của cô có thể tự suy nghĩ được. Mẹ khiến cho cô cảm thấy như mình không có đầu để tự suy nghĩ. Nhưng Evelyn càng tránh gọi điện cho mẹ thì mẹ cô càng lo lắng, càng gọi điện nhiều lần để tra tấn cô. Chuyện thứ hai, 3.000 mét trên cao. Một ngày cuối tháng 3 năm 2011, sau những ngày tập trượt tuyết và ngã oành oạch ở dải xanh lá cây, dải dành riêng cho lũ trẻ con và một vài người lớn lần đầu đi trượt tuyết như tôi. Tôi vẫn ôm ước vọng nhìn thấy những đỉnh núi và ngọn thông đầy tuyết từ trên cao của khu trượt tuyết được ca ngợi là đẹp nhất nước Mỹ. Chính vì vậy mà tôi ở đây y a trèo lên chiếc ghế băng đưa khách trượt tuyết lên đỉnh các con núi cao để trượt xuống. Cùng lên ghế với tôi có hai cậu bé tầm 8-9 tuổi. Chiếc ghế băng đi được khoảng vài chục giây thì đã lên rất cao. Gió thổi mạnh và lạnh, tôi chợt nhận ra mình không cài áo khoác. Bây giờ thì tôi đang bám chặt, tay trái vào thành ghế và tay phải vào băng ghế. Tôi không bỏ tay ra mà cài áo được, không hề có thành chắn phía trước. Khoảng cách giữa ghế băng và mặt đất bây giờ đã ngang một tòa nhà chục tầng. Tôi ngồi bất động, tay run, tim đập thình thịch. Tôi lại còn lo sợ, có hai cậu nhóc ngồi bên, lúc nãy háo hức quá, tôi không kịp nhìn mặt hai cậu. Tôi không biết hai cậu là ai, nhưng biết đâu đó là hai chú bé quỷ quái, biết tôi đang sợ trúng người và có thể chọc dọa đẩy tôi ngã. Tôi biết chắc rằng trái tim thỏ đế của mình hiện không thể chịu được trò đùa như vậy. Chính vì thế mà tôi giấu bàn tay đang bám chặt lấy thành ghế ở dưới tay áo. Mắt tôi cứ nhìn thẳng về phía trước, không làm quen, không bắt chuyện. Có thể nói đầu óc tôi đang nổ tung về một loạt câu hỏi và lo sợ. Chợt có tiếng cúc kích ở bên cạnh, hai cậu bé bắt đầu nói chuyện với nhau. Cậu thích nhạc chuông này không? Tớ thích cái này hơn, tiếng nhạc sập sinh. Ôi trời ơi, tôi thở vào, hai cậu giọng rất dễ thương, vậy mà chỉ một chút trước đây tôi đã sợ hai cậu sẽ bày trò chọc tôi. Tôi liếc mắt nhìn sang, hai cậu bé này còn đang đung đưa chân nữa đấy. Dường như chúng không sợ gì cả. Tất nhiên tôi có thể hiểu được, các cậu đã đi trượt tuyết từ bé rồi, thành thạo rồi nên ngồi ghế băng này có gì là sợ. Nhưng điều tôi ngạc nhiên là bậc cha mẹ nào lại để mặc con mình ngồi như vậy, ở độ cao như thế này, một mình quá rủi ro. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại reo, một cậu bé trả lời, mẹ à, vâng, con sắp tới đỉnh núi rồi, nửa tiếng nữa con sẽ xuống gặp mẹ ở dưới nhé, yêu mẹ. Đúng vậy, bậc cha mẹ nào lại để hai đứa trẻ nhỏ đi ngồi ghế cao đến ngút tầm mây như vậy. Trẻ con có phải đứa nào cũng ngoan đâu, kể cả ngoan thì chúng nó cũng có thể nghịch dại, tay máy này kia. Tôi nhớ hồi tôi học lớp 6, lớp 7, đi xe đạp rất sợ vì bọn con trai trong lớp có trò nghịch là đi xe ngang qua rồi đạp cho bạn một phát, xe đổ ra đường thì chúng càng khoái chí. Tôi quay sang bắt chuyện với hai cậu. Chào cháu.
Chào cô. Ngồi cái ghế này các cháu không thấy sợ à?
Sợ ấy à? Ngồi ghế này ấy à?
Không mà.
Các cháu học trượt tuyết lâu chưa?
Một cậu bảo. Dạ, cháu học năm trước.
Cậu kia thì đáp. Cháu à, cháu bắt đầu học lúc 5 tuổi nên giờ được 4 năm rồi ạ.
Rồi các cậu nói tiếp. Mẹ cháu dạy ngồi ghế băng này cần phải ngồi sát vào lưng ghế, lưng mình chạm vào lưng ghế, như thế sẽ an toàn.
Hồi cháu mới học trượt tuyết thì đi ghế băng này chắc phải có người lớn theo kèm chứ.
Không à, không nhất thiết có người lớn theo kèm đâu ạ. Chúng cháu có giáo viên hướng dẫn, nhưng thầy có thể ngồi ghế khác, còn cháu ngồi với các bạn khác.
Thế nếu có bạn đùa nghịch, trung lắc ghế hay xô đẩy thì sao?
Ồ ồ, không nên làm như thế đâu à. Cả mẹ cháu và giáo viên hướng dẫn đều bảo rằng không được đùa nghịch khi ngồi trên ghế, phải tôn trọng hành khách khác.
Cháu có nghe đến tai nạn khi đi ghế băng này không?
Tai nạn ấy à?
Theo cháu biết thì không có đâu, hoặc hiếm lắm à.
Ghế băng giờ đã chạy lên đến một ngọn núi cao, thang đi chậm dần lại. Hai cậu bé vẫy bàn tay đeo găng đen to đùng chào tôi rồi nhảy ù xuống dưới, trượt đi. Điều gì làm cho một hoạt động có khả năng nguy hiểm cao lại an toàn, cực hiếm tai nạn. Tôi như nhìn thấy những buổi mẹ em nhỏ đưa em ra ghế băng này, hướng dẫn cách ngồi, nghe thấy mẹ em nói với em thật tin tưởng, con cần ngồi sát vào sau ghế, con cần tôn trọng hành khách khác. Mỗi lần chuẩn bị lên ghế, nếu có bất cứ vấn đề gì, con cứ nói với những người trợ lý ở đây. Và em cứ thế làm theo, và mẹ không cần lúc nào cũng ngồi với em, không cần nhắc đi nhắc lại. Vì mẹ đã tin tưởng ở em, vì em biết mẹ tin tưởng ở em. Không chỉ việc này mà hàng trăm việc từ khi em chập chững biết đi, rồi thì là luật nghiêm, đặt trách nhiệm lên chính người vận hành, để ai cũng coi là trách nhiệm của mình để đảm bảo an toàn. Tôi thấy mình trở nên ngớ ngẩn, điều mà trước đây nửa giờ tôi thấy quá ngạc nhiên, thì giờ trở nên quá hiển nhiên. Nếu không như vậy thì làm sao có đường cao tốc, nơi có thể lái 80 hay 100 km/h. Bởi vì những niềm tin như thế mới có Lydia bạn tôi, sống ở Kyrgyzstan 2 năm, phục vụ Biskovs. Mới có Hanat, 19 tuổi dọn ra thuê nhà với tôi và một lúc làm hai part-time để tự trang trải. Mới có bé Alice hơn 1 tuổi đi ngồi đốt lửa trại với bố mẹ. Hay Kellen 1 tuổi mẹ điệu trên lưng khi bố mẹ đi trượt tuyết. Mới có Kari sinh bé thứ hai lúc bé thứ nhất mới 18 tháng tuổi và trả lời tôi rất dõng dạc. Mẹ tôi sẽ tới giúp một tuần mà không tỏ ra lo lắng gì. Tất cả những thành công, những điều tuyệt vời mà tôi thấy ở Mỹ bắt nguồn từ khi người ta biết cách chỉ dạy, biết cách trao đổi niềm tin và biết cách buông tay như thế. Câu chuyện thứ ba, tư duy Montessori. Một ông hiệu trưởng khi nhìn thấy bà mẹ ngày nào cũng đón con ở cổng trường, rồi bế con đi qua bãi gửi xe rồi đặt con vào ô tô đã hỏi, sao chị không để tự cháu đi, nó có chân mà. Đó chính là tư duy Montessori. Phương pháp dạy trẻ Montessori do tiến sĩ Maria Montessori, người Ý xây dựng nên.
Điểm mấu chốt của phương pháp này là đứa trẻ, dù bé nhưng hoàn toàn có khả năng tự chủ, tự làm rất nhiều việc như người lớn. Chính vì vậy, công việc của người lớn không phải là làm thay, làm hộ đứa trẻ, mà là tạo điều kiện giúp đứa trẻ tự làm công việc đó. Bạn hãy cùng tôi tham quan một trường Montessori. Hình ảnh dưới đây là tại trường The Montessori Academy of Chicago. Bạn ngại ngần vì chắc gì đã có thể cho con đi học ở một môi trường Montessori. Ngay cả khi bạn không gửi con ở một trường dạy theo phương pháp Montessori, thì bạn vẫn có thể tìm hiểu phương pháp này thông qua sách vở, tài liệu để tự xây dựng một môi trường Montessori cho con ngay trong nhà mình. Từng cm trong trường đều được thiết kế vừa tầm để trẻ có thể tự làm được mọi việc. Ngay từ cổng trường, trẻ em đã được khuyến khích tự đi vào trường chứ không cần bố mẹ bế, tự cất giày, treo túi và áo hoặc cho đồ vào tủ riêng của mình. Các bé được dạy để tự biết đi giày, tự biết cởi và mặc quần áo. Một cô giáo nói, có lúc bé sẽ đi giày trái hoặc mặc quần trái, nhưng không sao cả, việc bé có thể tự biết làm đã là một khởi điểm rất tốt. Trong một môi trường truyền thống, cô giáo sẽ là người quyết định hôm nay cả lớp sẽ làm gì. Bắt đầu bằng học hát xong cô giáo sẽ nói, đến giờ chơi rồi, trả lời đồ chơi ra chơi, rồi cô giáo sẽ nói, thôi giờ chúng ta đi học cắt hình hoa, ví dụ vậy. Còn ở trường Montessori, tất cả mọi dụng cụ để học, để chơi đã được đặt ngăn nắp vừa tầm các em. Một bé sẽ bắt đầu bằng việc lôi bộ đồ xếp hình ra chơi. Khi con muốn trò đó nữa thì sẽ cất bộ đồ xếp hình đi và lôi bộ màu ra vẽ. Bé sẽ được dạy để biết tự cất đi, chứ không bày ra rồi chờ cô giáo cất hộ. Một bé khác thì lại bắt đầu một ngày ở trường bằng việc thái format rồi đi mời các bạn ăn. Bạn nào thích ăn sẽ nói yes, thanks. Hoặc không thì sẽ nói no, thank you. Sau đó, nếu nổi hứng lên muốn đọc truyện thì sẽ ngồi vào ghế bành đọc đến khi nào không muốn nữa thì thôi. Và sau khi xong thì sẽ tự cất sách đi. Chính vì vậy mà lớp học rất nhiều đồ mà gọn ghẽ đến không ngờ. Bạn có thấy như chúng ta đang ở trong nhà của bảy chú lùn không? Tất cả từ toilet, vòi nước, vòi rửa tay đều được thiết kế hoặc có thêm ghế nhỏ để trẻ tự làm được. Trường có nhiều gương để trẻ có thể tự nhìn thấy mình, tự nhận thấy mình là một con người thuộc thụ. Trẻ được tạo điều kiện để tự làm những việc sau: khiêng một cái thảm nhỏ, cuộn thảm lại, mở thảm ra, khiêng ghế, kéo ghế ra, ngồi vào ghế, khiêng bàn, cầm một cái khay, cầm một bình nước nhỏ, cầm một vật nhọn, mở cửa, mở nắp chai, mở hộp, gấp quần áo, xúc hạt, đổ hạt, rửa tay, cỡ khuy áo, khuy cài, khuy bấm, khuy móc, cỡ phép nơ tua, thắt nơ, luồn dây, đánh giày, chuẩn bị đồ ăn, lau bảng, lau bàn, cắm hoa, giặt khăn, dọn bàn ăn, quét nhà, lau nhà, phủi bụi, quét sân, chào, nói cảm ơn, nói xin lỗi, giới thiệu bản thân, ho một cách lịch sự, ngáp một cách lịch sự, ngỏ ý muốn giúp đỡ, hỏi một cách lịch sự, khen. Vai trò của cô giáo trở thành người chuẩn bị điều kiện, hướng dẫn, quan sát tiến bộ của trẻ và giúp đỡ trẻ khi cần. Trong lớp học Montessori, từ 3 đến 6 tuổi, 6 đến 9 tuổi hay 9 đến 12 tuổi học chung một lớp. Do vậy mà các bé có thể học khi quan sát nhau. Hằng ngày trẻ đến đây và luôn có rất nhiều việc để làm nên không cảm thấy chán và quấy khóc. Tôi gặp ba phụ huynh có con học ở đây, họ đều nói mỗi lần đến đón con thì con đều có vẻ tiếc nuối vì vẫn muốn ở lại chơi tiếp. Phương pháp Montessori dạy trẻ thông qua cảm nhận theo nhiều giác quan, sờ, ngửi, nghe. Ví dụ, để dạy chữ C, cô giáo sẽ đưa trẻ tấm thẻ ở dưới. Chữ C in nổi, nên trẻ sờ vào sẽ cảm nhận được đường cong của chữ C. Ở thanh gỗ ngoài cùng bên trái, có những nấm nhỏ đủ kích cỡ. Khi trẻ cầm những nấm này lên, cố gắng đưa theo các nấm, nắp trở về đúng chỗ, trẻ sẽ học được hai thứ. Một là khả năng cầm ba ngón trỏ, giữa và cái, sẽ giúp bé sau này biết cầm bút chì để viết. Hai là khả năng nhận biết kích cỡ khác nhau. Tương tự, các khối hình vuông màu hồng khi được xếp ngang hoặc xếp hình tháp sẽ giúp trẻ hiểu về kích cỡ. Nếu trẻ chơi đùa chạy nhảy sau những giờ làm việc tập trung. Ở Mỹ rất nhiều trẻ em không được đi học trường Montessori, nhưng cách nuôi dạy trẻ ở Mỹ vẫn đậm tư duy Montessori. Ngay từ nhỏ, đứa trẻ chủ yếu dành thời gian trên mặt thảm, mặt vải hoặc ngồi ghế, chứ người lớn ít khi bế. Khi đứa trẻ đã biết đi thì bố mẹ thường để cho con tự đi hoặc ngồi xe đẩy. Đứa trẻ học cách bò lên cầu thang, rồi bám tay vịn trèo lên cầu thang. Trước khi nó biết tự đi xuống thì nó tuột mông xuống từng bậc thang một. Về vệ sinh cá nhân, trẻ trèo lên ghế để rửa tay, rửa mặt, đánh răng, biết tự đi toilet và xả nước. biết mặc quần áo từ cỡ phép mơ tua, cỡ quy áo, lớn hơn một chút biết tự đi tất, đi giày, ngồi vào bàn ăn biết tự xúc ăn, tự cầm cốc uống nước. Ở Mỹ tôi gặp những đứa bé nói chuyện cũng rất chững chạc, khi gặp thì chào tôi, hi Miss Nhung, rồi chào tạm biệt, you have good evening. Một câu hỏi phổ biến là tại sao phải dạy cho con tự lập từ khi con còn bé thế? Sớm muộn thì trẻ cũng sẽ biết làm. Nhiều người quan niệm dạy con tự lập để bố mẹ nhàn hơn, có thời gian hơn. Tôi nghĩ việc dạy con tự lập trước hết là vì đứa trẻ, chứ cần tính xa xôi rằng có lợi cho tương lai của bé. Mà ngay trước mắt, việc bắt chước người lớn và tự làm mọi việc cho bản thân mình là một nhu cầu của trẻ. Một nhu cầu cũng như ăn, chơi, ngủ. Đứa trẻ nào lên 2 cũng làm lẽ cái chổi, cái xẻng quét nhà như bố mẹ. Từ ngày biết cỡ phép mơ tua thì nó cài vào cỡ ra hàng chục lần, rồi cầm tất muốn xỏ vào chân, cầm giày muốn xỏ vào giày. Hằng ngày nếu quan sát, bạn sẽ thấy trẻ liên tục đưa ra những tín hiệu không lời rằng con muốn làm cái này, dạy con làm đi. Và quá trình để con tự lập là cái thú của cả hai bên, của cả trẻ và bố mẹ. Dạy giúp con tự lập. Điều tôi thấm thía nhất từ ba câu chuyện trên là dạy con tự lập là a way of life. Nó trở thành lối sống, nó tự nhiên là hơi thở. Đứa trẻ muốn được tự lập, bố mẹ tạo điều kiện cho đứa trẻ tự lập. Từ việc nhỏ tới việc lớn, cả không gian tràn ngập một sự tương hợp phụ huynh. Đứa trẻ vui vẻ, tự tin, được trao tự do và tự chịu trách nhiệm. Bố mẹ tạo điều kiện cho trẻ phát triển và tin tưởng ở đứa trẻ. Nhưng mà tóm lại, bạn hỏi tôi phải làm gì để con tự lập? Đơn giản thôi, bạn hãy chơi với con trò chạy tiếp sức. Bạn và con cùng trong một đội và xuất phát điểm giữa và đích được vẽ ra. Đầu tiên bạn cầm cờ, chạy nhanh từ và xuất phát đến điểm giữa. Con bạn đã đứng sẵn ở đó. Bạn trao cờ cho con bạn có nhiệm vụ chạy tiếp đến đích. Khi bạn cầm cờ, chạy nhanh từ và xuất phát đến điểm giữa, đây chính là phần đời của bạn trước khi có con. Bạn đã được sinh ra, lớn lên, trải nghiệm nhiều, học hỏi nhiều, nếm mùi thất bại và cả thành công. Tác dụng của giai đoạn này là gì? Nó cho bạn kinh nghiệm, nó dạy bạn cách làm. Nói chung là bạn biết, nhưng nó cũng có những tác dụng phụ nữa. Bạn thích thành công, bạn sợ thất bại. Bạn đã chạy được nhanh rồi, nên bạn muốn chạy tiếp để đảm bảo thành công. Bạn không muốn trở thành đội thua, bạn muốn dạy con hết các chiêu trò để chạy nhanh nhất. Nhưng đồng thời, bạn cũng biết thừa điểm yếu của con. Nó còn nhỏ, nó chân ngắn, nó chạy chưa vững. Hãy cùng nhận diện nhé. Bạn luôn nắm tay con khi đi đường vì sợ nó ngã, nó chạy đi mất, nó lạc. Bạn hốt hoảng khi thấy con cầm đĩa hay ly thủy tinh. Bạn mặc quần áo cho con, tắm cho con, đánh răng cho con. Bạn làm hết mọi việc cho con, cho nhanh. Nó có biết mặc đâu, nó tự tắm không sạch được đâu, bạn bảo thế. Cần một nỗ lực nhất định từ phía bố mẹ để buông tay con, để con tự làm. Nỗ lực này đến từ sự tôn trọng nhu cầu được học hỏi, được lớn lên, được thử thách, được thành công, được thất bại của con. Sự hiểu biết rằng việc để con học hỏi và pháp chính là cách tốt nhất giúp con thành công và hạnh phúc trong đường đời. Trái ngược với một đứa trẻ đang gò người về phía trước, đợi bố đưa cờ là lao về đích là một đứa trẻ đang đứng nhẫn nhơ. Nó có khi còn không đang quan sát xem bố chuẩn bị chạy chưa, mình phải giật cờ thế nào, nó chỉ đang tận hưởng một ngày gió mát và nắng nhẹ. Đó chính là đứa trẻ khiến bạn đau đầu. Biết đâu nó không muốn chạy nhanh, biết đâu nó không thấy việc thắng thua là quan trọng. Đối với đứa trẻ này cũng cần nỗ lực không kém từ bố mẹ, để chấp nhận rằng có thể đưa đứa trẻ không hề có ý chí thắng thua trong trò chạy tiếp sức này cả. Trò nó sẵn sàng chơi cả đêm là cờ vua cơ. Hai đứa trẻ rất khác nhau, nhưng bố mẹ đều cần tôn trọng suy nghĩ và sở thích của chúng. Ở Mỹ trẻ con thường có một hoạt động là tự làm một cuốn sách I am me, tôi là tôi. Trang đầu cuốn sách là tên và hình ảnh của bé. Các trang tiếp theo sẽ có hình ảnh của thức ăn tôi thích, bạn thân của tôi, truyện tôi thích đọc, nhạc tôi thích nghe. Tất cả giúp trẻ có một hình dung rõ ràng về bản thân nó, để thấy rằng nó có nhiều sở thích đa dạng. Nó là một con người thú vị, nó được bao quanh bởi những thứ nó thích làm nó vui. Trong cuốn nhật ký An American Childhood, Annie Dillard kể rằng hồi nhỏ cô rất mê dùng kính hiển vi để tìm những sinh vật bé nhỏ.
cô có thể mất hàng giờ săm soi từng thứ. Một hôm, cô nhìn thấy một con amoeba, một chủng loại rất hiếm, trong vũng nước gần nhà. Con amoeba này, Annie đã phải cấy và theo dõi hàng tuần trời. Cô chạy sầm sập lên cầu thang gọi to, bố mẹ ơi, con vừa tìm được một con amoeba. Bố mẹ chạy xuống xem đi. Lúc này, bố mẹ cô đang ngồi uống nước ngoài ban công. Nghe cô kể, bố mẹ cô mỉm cười và nói họ mừng vì cô đã có được con vật mà cô tìm kiếm. Nhưng lạ thay, ông bà không hề nhúc nhích. Hóa ra ông bà không hề định chạy xuống xem con vật đó. Anh ấy viết tiếp rằng, kể từ giây phút ấy tôi hiểu rằng bố mẹ có mối quan tâm của bố mẹ, tôi có mối quan tâm của tôi, và bố mẹ đã trao cho tôi cuộc đời, cho tôi được cuộc sống của mình. Từng giây từng phút, tôi được theo dõi đam mê của mình, những đam mê của chính mình, và tôi được là chủ cuộc đời. Và giờ đây, cô thấy không gì là không thể, tôi sẽ có thể làm được tất cả. Con bạn đã đứng sẵn ở đó, bạn trao cờ cho con. Vậy là bạn đã vượt qua trở ngại tâm lý đầu tiên rất khó khăn, bạn đã sẵn sàng trao cờ cho con, sẵn sàng để con chạy thay mình. Nhưng bạn tự nhủ, mình có rất nhiều kinh nghiệm chạy, mình cần nói với con để nó chạy được tốt nhất, và bạn sẵn sàng giảng dạy cho con tất cả những gì bạn biết. Hãy khoan, việc đưa ra lời khuyên khi người kia không hề hỏi xin lời khuyên có thể khiến người nhận cảm thấy họ đang bị chê bai. Chắc là bố mẹ nghĩ mình không tự làm được nên bố mẹ phải khuyên bảo, đứa trẻ nghĩ. Chính vì vậy trẻ không thích bị bố mẹ áp đặt mà rất vui khi được bố mẹ hỏi ý kiến. Nếu con cần mẹ giúp gì thì bảo mẹ nhé. Bố mẹ đã để trẻ có không gian tự tìm tòi giải quyết vấn đề của mình. Và trẻ biết rằng nếu nó gặp khó khăn thì có thể hỏi tới bố mẹ. Con có muốn mẹ chỉ con cách không? Đứa trẻ có cơ hội trả lời, không, con tự làm được. Con nghĩ thế nào về nếu trẻ được hỏi ý kiến để tự suy nghĩ và quyết định? Mẹ với con cùng làm nhé. Đứa trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ, rất thích khi được bố mẹ hỗ trợ theo cách này. Đó khiến đứa trẻ có khả năng ngang hàng với bố mẹ chứ không thấp kém hơn. Con bạn có nhiệm vụ chạy tiếp đến đích. Đây là khoảng thời gian vừa hứng khởi vừa khó khăn. Bạn nhìn thấy con mặc bộ đồ thể thao chỉnh chu. Nó mỉm cười, nhận cờ từ bạn rồi và co cẳng chạy về phía trước. Thật vui khi thấy con thật phấn chấn. Bạn sẵn sàng để thấy con chạy thật nhanh về đích và cả nhà sẽ vỡ òa sung sướng. Nhưng cũng sẽ có lúc con bạn ngã, nó chưa có kinh nghiệm, chạy quá nhanh và bị vấp chân này vào chân kia. Ngốc quá, khổ thân con tôi, bạn sốt ruột. Đây là thời khắc khó khăn với các ông bố bà mẹ. Nhìn thấy con bị đau, nó có thể quỵ xuống, nó có thể xước chân, chảy máu, nó có thể dừng luôn đó và không muốn chạy tiếp nữa. Đã nói rồi mà, bạn bảo, đã bảo ngay từ đầu là trò này rất nguy hiểm, chơi làm gì không biết. Nhưng cách đây vài phút bạn đã nói với con, trò này nguy hiểm, ngã là xước chân chảy máu đấy. Nhưng đứa trẻ vẫn quyết định là nó muốn chơi. Foster Kling và Jim Fay, tác giả cuốn Parenting with Love and Logic, cho rằng cách nuôi dạy con hiệu quả là tư vấn. Bố mẹ nói chuyện, hỏi hàng suy nghĩ của con, rồi bố mẹ đưa ra lựa chọn phù hợp để con tự suy nghĩ và quyết định. Làm như vậy, con được học cách suy nghĩ, cách ra quyết định, và nếu có sai lầm, thì cái giá phải trả cũng nhẹ nhàng hơn. Nó tránh cho bọn trẻ cái giá phải trả sau này khi ra ngoài cuộc đời. Trong cách dạy này, bố mẹ có thể phải nhìn con tự chịu hậu quả, nhưng điều đó không có nghĩa là bố mẹ không yêu thương con. Foster và Jim cho rằng bố mẹ thường nhầm lẫn giữa tình yêu với sự bảo vệ bao bọc. Theo hai ông, bao bọc con quá, thực chất lại là không yêu con. Bọn trẻ cần được học cách giải quyết vấn đề từ những vấn đề nhỏ, để sau này chúng có thể đối mặt với những khó khăn lớn trong tương lai. Đứa trẻ đã được thông báo là trò chơi có nguy hiểm, nhưng nó vẫn quyết định chơi. Nó thấy trò này hay, nó muốn chơi cùng bố mẹ. Nó thích được chạy nhảy, nó có thể có những lý do riêng nào đó khác. Nhưng nó đã quyết định là nó muốn chơi dù có thể bị ngã. Chính vì vậy, lúc đứa trẻ ngã, xước chân chảy máu, nó đau chứ. Nó có hối hận đã chơi không? Có thể có chứ. Nó đã học được là không nên chơi trò nào quá sức mình. Nhưng nó cũng có thể chỉ nghĩ rằng lần sau phải chạy kiểu khác, lần sau phải tập luyện kỹ hơn. Nó học được vô khối bài học mà cái giá xước chân chảy máu là quá rẻ. Foster và Jim còn chỉ ra một điều khiến tôi hết sức ngạc nhiên, chỉ khi nào vấn đề của đứa trẻ ảnh hưởng đến người khác thì bố mẹ mới phải can thiệp. Ví dụ, nếu trẻ lề mề đến nỗi đi học muộn thì đó là vấn đề của trẻ. Nhưng nếu trẻ lề mề làm cả nhà muộn, đi xem phim, đi siêu thị thì bố mẹ mới cần can thiệp vì trẻ đã làm ảnh hưởng đến cả gia đình. Bố mẹ làm như vậy sẽ khiến đứa trẻ càng có trách nhiệm với chính nó và biết phải có trách nhiệm với người khác. Lúc này bạn có thể sẽ băn khoăn, bố mẹ như thế thì vô trách nhiệm quá.
con đi học muộn, mất bài giảng thì không lo đốc thúc con, lại bảo đó là vấn đề của nó.
Bản thân bố mẹ thì chỉ chăm chăm lo đi xem phim, đi siêu thị muộn. Bạn lắc đầu, cuốn sách này thật là nhảm nhí và định gấp nó cất đi. Nhưng trong cách nhìn của người Mỹ, họ quan niệm rằng đối với một đứa trẻ đến tuổi đi học, nếu mức độ bố mẹ quan tâm đến vấn đề của trẻ còn lớn hơn cả mức độ trẻ quan tâm đến vấn đề của nó, thì đó là cách nuôi dạy sai lầm. Hãy thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ đi học muộn vì lý do gì? Tối hôm trước nó mãi chơi, ngủ trễ nên sáng hôm sau buồn ngủ quá, không dậy được, ngay cả khi đồng hồ báo thức treo. Nó đặt chuông đồng hồ quá bé, không nghe thấy. Nếu là những lý do trên, với một đứa trẻ bình thường và siêng học, nó sẽ phát hiện ra vấn đề và điều chỉnh ngay. Nó có thể điều chỉnh lịch sinh hoạt, không xem phim muộn nữa, đi ngủ sớm để hôm sau dễ thức dậy hơn. Chỉnh lại chuông đồng hồ cho kêu thật to. Trong những trường hợp này, bố mẹ không cần quá lo lắng cho một hai buổi học trễ. Bởi tự trong đứa trẻ đã có một sự lo lắng cho chính nó, lo mất bài giảng, tiếc không được gặp các bạn. Một đứa trẻ tự lập sẽ tự điều chỉnh được để tự giải quyết vấn đề của nó. Còn nếu đứa trẻ đi học muộn có thể là biểu hiện của một loạt các vấn đề sâu xa mà trẻ gặp phải, thì việc bố mẹ thúc giục trẻ đi học, tối thúc nó đi ngủ sớm, sáng dậy sớm gọi nó đi học, thực chất chỉ nhằm giải quyết hiện tượng mà không xử lý được vấn đề cốt lõi. Trẻ luôn đi học muộn vì lý do gì khác. Nó sợ đi học vì sợ bạn bè, sợ cô giáo. Nó không theo kịp lớp học nên chán nản. Đây mới chính là cội rễ của vấn đề. Để giải quyết những vấn đề đó, bố mẹ cần quan tâm đến trẻ ở những khía cạnh khác. Khu vực chất lượng học, khu vực quan hệ với bạn bè. Trong những khu vực đó, sự lắng nghe, hỏi han, trao đổi để hiểu vấn đề và giúp con giải quyết vấn đề mới là chìa khóa. Và như chúng ta đều biết, làm gương cho trẻ là cách dạy hiệu quả nhất. Chính bạn đã đối diện thế nào với thất bại? Giả sử bạn cũng bị ngã trên đường đua cờ cho con. Bạn làm gì? Bạn giữ tay ở vết thương và khập khiễng đi đến đưa cờ cho con. Đứa trẻ đã học hỏi được tấm gương gần gũi nhất về vượt lên khó khăn và tiếp tục cố gắng. Bạn cảm thấy vết thương quá đau và quyết định phải dừng trò chơi, vì tiếp tục cố gắng sẽ càng nguy hiểm. Đứa trẻ sẽ học được từ bạn rằng việc dừng đúng lúc là hết sức cần thiết. Tất nhiên, đời thực không đơn giản như ấn dụ về trò chơi chạy tiếp sức này. Trong cuộc đời thật, đứa trẻ liên tục bị ảnh hưởng bởi cách bố mẹ sống, bố mẹ suy nghĩ và hành động. Chính vì vậy, lời khuyên quý báu nhất cho các ông bố bà mẹ là làm gương cho con. Dù từ làm gương ở đây không có nghĩa là kể từ ngày mai bạn phải thay đổi hoàn toàn, phải thành con người hoàn hảo để con noi theo. Không, hãy chỉ thay đổi những gì bạn thấy cần thay đổi và hãy sống trung thực như chính bạn với tất cả giá trị, niềm tin của bạn từ trước đến nay. Một cô bạn tôi kể, mẹ tớ quan hệ rất trọng nên nhiều khi có việc gì cần, tớ có thể nhờ mẹ giới thiệu người để tớ trao đổi. Và cô ấy học được từ mẹ giá trị của việc gặp gỡ, làm quen, giữ liên lạc với mọi người. Mẹ tớ rất giỏi về y dược, mẹ chịu khó cập nhật thông tin bệnh tình, thuốc thang để cả nhà ăn khỏe, sống khỏe. Cô bạn này lại học được từ mẹ kiến thức về dinh dưỡng, ăn uống để có sức khỏe. Bố tôi ít khi ngồi lại dạy bảo tôi, nhưng tôi học được từ bố lòng nhân ái, quan tâm đến những người khốn khó, đồng viên kẻ yếu khi quan sát, cách ông nói chuyện với những người xung quanh, hàng xóm hay đồng nghiệp. Trung thực với chính mình nghĩa là bố mẹ không che giấu con những khiếm khuyết hay lo lắng của bản thân. Ngay kể cả khi bạn nghĩ mình chưa đủ thành công, chưa có gì nhiều để con học tập, bạn vẫn hoàn toàn có thể dạy dỗ bọn trẻ nên người. Có câu chuyện vui về cậu bé khi bị bố so sánh. Mosa 5 tuổi đã đi biểu diễn khắp châu Âu rồi đấy, mà con thì chỉ lêu lỏng. Liên đáp lại rằng, bố ơi, lúc ông Bill Clinton 46 tuổi, bằng tuổi bố thì ông ấy đã làm tổng thống rồi đấy bố. Tôi nghĩ chuyện cười nhắc nhở chúng ta không nên so sánh và đặt tham vọng vào con. Nhưng tôi không nghĩ cậu bé thực sự có dùng logic để tranh cãi với bố. Tôi nghĩ một đứa trẻ được yêu thương sẽ luôn nhìn thấy những điểm tốt đáng học tập của bố mẹ nó. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa được lắng nghe nội dung của chương 6A Dạy con tự lập của quyển sách Con là cách quý. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương 6B trên trang web dạyconthientai.com.